Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình về việc Tổng thống Donald Trump nêu quan ngại về thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tường trình về quan hệ Úc và Trung Quốc đang giảm xuống mức thấp nhất. Tiếp theo là phóng sự chợ quê. Kế đến là chuyện những người chèo xuồng gondola trứ danh ở thành phố Venice của Ý đang khóc dở vì COVID-19. Sau đó là phóng sự khẩu trang thời trang ở Mỹ thời đại dịch COVID. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 22 tháng 12, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nêu quan ngại về thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nhà Trắng cho biết. Vào tuần trước, Hoa Kỳ đã chỉ định Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, một động thái mà các chuyên gia thương mại cho rằng có thể mở đường cho việc Tổng thống Trump đánh thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng Giêng 2021. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jack DeRay cho biết, Tổng thống Trump nêu quan ngại về thâm hụt thương mại và thúc giục Thủ tướng Phúc thực hiện các bước đi táo bạo để đảm bảo thương mại công bằng và có đi có lại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam loan báo hôm 22 tháng 12 rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, khẳng định việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam là nước đang phát triển, tiềm lực kinh tế còn hạn chế nên điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành tỷ giá không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump còn trao đổi về việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR đang tiến hành điều tra chính sách tiền tệ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam theo mục 301 của luật thương mại năm 1974 của Mỹ. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam viết, trên tinh thần đó, hai bên nhất trí giao các bộ ngành Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của Hoa Kỳ và Việt Nam, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa bền vững cùng có lợi. Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 16 tháng 12 đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ sau khi cho rằng quốc gia này đã can thiệp mạnh vào thị trường tiền tệ nhằm điều chỉnh hiệu quả cán cân thanh toán. Mỹ cho rằng Việt Nam đã đáp ứng 3 tiêu chí mà Bộ Tài chính Mỹ dùng để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia, bao gồm thặng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 3% GDP, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất 2% GDP. Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long hôm 17 tháng 12 nhận định với VOA rằng Việt Nam không nên cải chính mà phải chứng minh là không có những dấu hiệu thao túng tiền tệ như Bộ Tài chính Mỹ vừa định danh. Tiến sĩ Ngô Trí Long nói.
Bây giờ nó nói thao túng tiền tệ thì những dấu hiệu của nó là gì? Đúng không? Mà những dấu hiệu đấy Việt Nam có hay không? Đấy, thì theo tôi nghĩ thế thôi. Đúng không? Chứ không phải nó nói như vậy mà bây giờ mình lại cải chính, không phải. Bây giờ nó nói dấu hiệu thao túng tiền tệ thì những dấu hiệu đó là những dấu hiệu gì? Và Việt Nam phải chứng minh là không có những dấu hiệu đó.
Bà Deborah Ames, giám đốc điều hành của Trung tâm Thương mại Châu Á có trụ sở ở Singapore, phát biểu trong một sự kiện trực tuyến hôm 18 tháng 12 do Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức. Nếu khôn ngoan thì nên có kế hoạch ngay từ bây giờ cho kết luận điều tra theo mục 301, bởi vì ít nhất là với việc xác định của Bộ Tài chính, rất có thể Hoa Kỳ sẽ áp dụng một số hình thức trả đũa đối với Việt Nam. Bà nhấn mạnh rằng sẽ có những hậu quả kinh tế.
Quan hệ giữa nước Úc và Trung Quốc vốn đã căng thẳng bấy lâu nay, tình lình tụt dốc xuống tận đáy sau khi phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kim tải lên trang Twitter của ông một tấm ảnh ngụy tạo, dàn dựng cảnh một binh sĩ Úc kề dao vào cổ một đứa trẻ Afghanistan, gây ra một trận bão ngoại giao lớn giữa hai nước. Tấm ảnh dàn dựng được đưa lên Twitter vài ngày sau khi các công tố viên Úc mở cuộc điều tra đối với 19 binh sĩ Úc bị cáo buộc phạm tội chiến tranh tại Afghanistan trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2016. Thủ tướng Úc Scott Morrison lập tức lên tiếng yêu cầu Trung Quốc xin lỗi. Ông nói, đây là một hành vi có tính xúc phạm sâu sắc. Chính phủ Trung Quốc nên cảm thấy hổ thẹn về chuyện này. Phản ứng giận dữ của nhà lãnh đạo Úc 45 phút sau khi tấm ảnh được tải lên trang Twitter của ông Triệu Lập Kiên được sự tán thành của đa số dân chúng và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế theo một bài báo đăng trên tờ The Australian ngày 4 tháng 12. Nhưng Trung Quốc khước từ, không chịu xin lỗi. Bắc Kinh thường xuyên bị chỉ trích về những hành động vi phạm nhân quyền và coi sự bất bình của Úc khi bị chỉ trích là một ví dụ về tiêu chuẩn kép của các nước phương Tây. Vụ kèn cửa mới nhất giữa Úc và đối tác thương mại lớn nhất của nước này cho thấy tình trạng tồi tệ của các quan hệ song phương đã xuống cấp tới mức nào. Trong mấy tháng gần đây, Bắc Kinh đã dựng lên các rào cản đối với hàng xuất khẩu của Úc, chẳng hạn như áp thuế hơn 200% đối với rượu vang Úc, gây tổn thất nặng nề cho các nhà sản xuất. Từ ngày Thủ tướng Gough Whitlam của Úc đặt chân lên Trung Quốc trong những năm đầu của thập niên 1970 để thiết lập quan hệ bang giao với nước này, Bắc Kinh và Úc đã tìm thấy nơi nhau một đối tác lý tưởng, đôi bên cùng hưởng lợi. Úc cung cấp nguyên liệu thô và quặng mỏ thiết yếu để Trung Quốc phát triển, giúp biến đổi một nước cộng sản nghèo bị cô lập thành một cường quốc tư bản đỏ trong vòng vài thập niên. Về phần Úc, sự phát triển của các hoạt động khai thác quặng mỏ và nguyên liệu thô khác cung cấp một nguồn tài chính dồi dào cho ngân khố quốc gia. Ngoài ra, du khách và du học sinh Trung Quốc đua nhau tới Úc mang lại những nguồn lợi rất lớn và giúp cho nền kinh tế Úc liên tục tăng trưởng trong nhiều thập niên nay. Bên cạnh những món lợi đó, nước Úc còn có một động cơ khác. Trong tư cách là một quốc gia dân chủ với những giá trị Tây phương truyền thống, Canberra cũng như các nước phương Tây đều hy vọng rằng mở rộng vòng tay chào đón Trung Quốc tham gia các tổ chức thương mại và các định chế ngoại giao toàn cầu có thể khích lệ nước này tự do hóa kinh tế và biết đâu cả hệ thống chính trị. Nhưng thực tế đã chứng minh, trong khi Bắc Kinh tỏ ra rất năng động trong các hoạt động kinh doanh với các nước phương Tây, thì lãnh đạo và Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn duy trì quyền lực và không có ý định nới lỏng gọng kềm của họ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một ví dụ điển hình. Một mặt ông củng cố quyền lực ở trong nước, mặt khác tìm cách bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc ra khắp thế giới. Ảnh hưởng càng lớn mạnh, Trung Quốc càng nhạy cảm hơn khi bị chỉ trích và sẵn sàng tấn công nếu Bắc Kinh cho rằng quyền lợi của họ bị đe dọa. Nước Úc đang là mục tiêu Bắc Kinh nhắm tấn công trong lúc này, khi Bắc Kinh dựng lại các rào cản hạn chế đối với hàng tỷ đô la hàng xuất khẩu của Úc như lúa mạch, thịt bò, than, đồng, gỗ và áp đặt mức thuế quan 212% trên dư Úc. Sau đó, nhà ngoại giao cao cấp thứ nhì của Trung Quốc ở Úc là ông Wang Xining công bố một danh sách 14 điều khiếu nại mà theo ông đã đầu độc mối quan hệ song phương. Trong đó có các cáo buộc cho rằng Úc đã truyền bá thông tin sai lạc về nỗ lực của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19. Ở Úc, danh sách này được coi là những đòi hỏi của Bắc Kinh đối với Canberra buộc Úc phải nhượng bộ trước khi Bắc Kinh tháo gỡ các hạn chế trên hàng loạt hàng xuất khẩu. Ông Wang nói, Thủ tướng Úc đã phản ứng quá đà về tấm ảnh trên trang Twitter của ông Triệu Lập Kiên. Thủ tướng Scott Morrison miêu tả động thái đó là đáng ghê tởm và không thể chấp nhận được. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Úc, ông Wang nói, tại sao một nguyên thủ quốc gia lại có những quan điểm mạnh mẽ như vậy về một tác phẩm nghệ thuật của một nghệ sĩ trẻ ở Trung Quốc? Ông Wang nói, ông chờ đợi hành động cụ thể từ phía Úc để xây dựng một bầu không khí tích cực hơn để hai chính phủ có thể hợp tác hầu tiến tới một mục đích chung. Sau cuộc khẩu chiến, Thủ tướng Úc hôm thứ Năm tuần trước nói ông để ngỏ cánh cửa đối thoại, nhưng tuyên bố sẽ không bao giờ nhượng bộ các giá trị của nước Úc. Theo báo The Australian, tấm ảnh ngụy tạo đã đoàn kết dân chúng Úc và rõ rệt là sự cố này đã có tác dụng ngược, càng làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc trong con mắt của người dân Úc. Nhưng một số nhà phân tích, trong đó có cựu Thủ tướng Kevin Rudd, cho rằng khi phản ứng tức thời dựa trên xúc cảm, Thủ tướng Morrison đã lọt bẫy của Trung Quốc. Ông Kevin Rudd còn nói, Thủ tướng Morrison đã đưa ra những đòi hỏi mà ông biết là sẽ không khả thi, đồng thời khích lệ tinh thần dân tộc cực đoan, bài ngoại với hệ quả tiêu cực. Giữa hai nước từ lâu đã có những đợt sóng ngầm vì những bất đồng đẩy quan hệ song phương ngày càng gần hơn tới bờ vực. Nhưng có lẽ quan hệ bắt đầu tụt dốc sau khi Canberra yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 ở Vũ Hán. Cũng cần nhắc lại là từ giữa năm 2018, thời ông Malcolm Turnbull còn là thủ tướng, Úc là nước đầu tiên đã cấm mua thiết bị 5G do Huawei, tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc sản xuất, mở đường cho nhiều nước khác cấm các thiết bị của Huawei, làm Trung Quốc phẫn nộ. Nhưng trải qua nhiều sóng gió, mậu dịch song phương cuối cùng vẫn nở rộ vì nền kinh tế Trung Quốc vẫn cần tới các nguyên vật liệu do nước Úc xuất khẩu.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Tuần lễ cuối tháng 12 hàng năm là mùa buôn bán cho những nhu cầu ẩm thực của lễ Giáng sinh, cũng như chuyện nhu cầu ăn uống có phần tăng hơn trong các ngày ở kỳ nghỉ thường niên của người lao động tại hãng xưởng cho đến cơ quan hành chính vào dịp chào đón năm mới mà người Việt vẫn quen gọi là Tết Tây. Năm nay, công cuộc mưu sinh được ghi nhận là có quá nhiều vất vả vì dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục kéo dần dài. Đời sống ở những ngôi chợ quê cũng chịu ảnh hưởng chung từ dịch bệnh đó, và người ở quê vốn thường tiền tặng hơn nên giờ họ lại càng thêm dè sẻn. Bà Phạm Ngọc Ánh, tiểu thương chợ Bưng Cầu, nhận xét.
Giáng sinh cũng bình thường, có nước ngoài thôi, chợ mình không có đâu, cũng bình thường thôi. Noel cũng bình thường thôi, không có nhộn nhịp. Nói về mua đồ về ăn Noel không có.
Không có nhộn nhịp ở đây là so với những ngôi chợ chốn thị thành như ở Sài Gòn. Chợ nơi thôn quê thường họp từ tờ mờ sáng khi ai nấy đã bắt đầu cho ngày mới của nông rẫy. Những ngày cuối năm này, không khí chợ quê cũng đang dần tất bật hơn. Bà Tư, tiểu thương ở một ngôi chợ quê khác của xứ miền Đông, cho biết.
Giáng sinh Tết Tây thì ví dụ như Tết Tây thì người ta đi ra đường, người ta đi chơi thì người ta ra đường ta ăn thôi, chứ ở nhà quê mình đâu có gì đâu, không có vui chơi, không có gì hết à. Ví dụ như Tết Tây thì người ta ăn lễ, thì cũng công ty xí nghiệp ăn thôi, chứ nhà dân đâu có ăn. Ở đây quê không có ăn lễ. Giáng sinh thì chỉ có một đêm chút xíu người ta đi chơi thôi, chứ đâu có mua. Ví dụ như Tết thì còn nói mua quần áo, sắm quần áo đi xài Tết, vài dép Tết, chứ Giáng sinh lễ là không có mua.
Sau Giáng sinh là tới kỳ nghỉ cho Tết Tây. Theo thông báo của nhà chức trách, Tết Tây lần này nhằm vào ngày cuối tuần nên người lao động được nghỉ liên tiếp trong 3 hôm để mừng năm mới. Với thời gian nghỉ liền mạch này trong bối cảnh dịch Covid tiếp tục được các cơ quan y tế liên tục nhắc nhở về nguy cơ tái lây nhiễm cộng đồng, nên có dự báo là nhiều khả năng người dân chọn nghỉ ngơi tại nhà và nhu cầu ăn uống qua đó đang hy vọng sẽ có cơ hội tăng hơn, giúp tiểu thương củng cố thêm niềm tin cho việc chuẩn bị trữ hàng hóa cho Tết cổ truyền năm con trâu sắp đến.
Tết thì trái cây, nấm rơm, thơm, rau quả, mấy cũng như là củ cải, ha, các cái hoa quả đó là đắt hàng nhất, như là bánh. Bánh là đắt nhất, lại khô, khô mực, tôm khô, như bánh là Tết.
Các món quen thuộc cho mùa bán Tết như lời của bà Ánh, hiện tại vẫn chỉ ở giai đoạn tính toán để chuẩn bị nguồn hàng, còn nhịp sống chung ở chợ quê xứ miền Đông mùa cuối năm với tuần lễ vốn thường được coi là dễ buôn bán hơn nhờ vào Giáng sinh và Tết Tây, thì đúng là đang ít nhiều, không khí tất bật hơn, song mãi lực chưa đáng kể. Cái khó khăn ở hiện tại của người buôn bán nơi chợ miền quê là bên cạnh tình hình mãi lực kém chung thì nguồn hàng nông sản tại chỗ của nhà vườn đang thua sút hẳn các mùa trước do thời tiết thay đổi thất thường. Tiểu thương Phạm Ngọc Ánh kể tiếp chuyện mua bán mùa cuối năm.
Tết thì nhiều chút xíu nữa thôi. Mà tới năm nay ế lắm, không bằng mấy năm trước. Hồi năm rồi cũng ế, năm nay không biết sao. Con thấy trời giờ đang lạnh nè, đồ hư mà mắc lắm. Mà hả, tới sắp tới đây không biết làm sao. Thời tiết ảnh hưởng rồi thêm bệnh corona nữa, còn ảnh hưởng còn dữ nữa.
Ảnh hưởng của dịch corona đúng là dữ thiệt. Dịch này đã khiến trong năm 2020, nhiều ngôi chợ từ nơi quê mùa cho đến thị thành lâm cảnh khốn khó vì các lệnh giãn cách xã hội. Người đi chợ thì gặp khó vì túi tiền teo tớt do hãng xưởng cũng giảm bớt công nhân vì dịch Covid khiến đơn hàng sút giảm mạnh. Bà Tư, tiểu thương ở một ngôi chợ quê khác của xứ miền Đông, nhận xét.
Hình chung mà giờ người ta làm có tiền, người ta sẽ bớt ăn, bớt uống lại này, người ta sẽ ế ra là vậy. Ví dụ như đi làm công nhân xí nghiệp thì cũng bị giảm lương. Còn giờ nói chung là khó khăn buôn bán, rồi mần ăn cũng khó khăn, công ty xí nghiệp viện cũng khó khăn đều hết, cho nên ta sẽ giảm ăn lại.
Khi người ta giảm ăn lại do thu nhập ít ỏi đi, có nghĩa chợ búa sẽ khó bán được nhiều nông sản thực phẩm như trước. Nếu trường vốn thì tiểu thương chợ quê sẽ ráng cầm cự để bổ thêm nguồn hàng cho phong phú theo nhu cầu mùa cuối năm. Bà Phạm Ngọc Ánh nói rằng lúc này bà chưa thể quyết định gì về trữ hàng bán Tết.
Khó khăn hơn nhiều. Năm nay coi như khó khăn hơn mấy năm trước nữa. Không dám trữ, năm nay ế lắm, không dám trữ. Ế lắm.
Như lời bà Ánh, chợ quê đang ế lắm. Thế nhưng nhìn những cảnh này dịp cuối năm, trong nỗi lòng hoài hương của những lao động tha phương, chắc sẽ đồng ý rằng không phải cứ tranh tre nứa lá sẽ là miền quê như vẫn thường thấy mô tả trong thi ca nhạc họa. Và cũng không phải cứ lều tranh mái siêu là những ngôi chợ quê nghèo khó. Với những phiên chợ mùa cuối năm mang trong lòng nó rất nhiều giá trị văn hóa, chợ quê thường gắn với tuổi thơ của mỗi người, đến nỗi ngay cả sự mong chờ cũng được ví, mong như mong mẹ về chợ. Để rồi lớn lên, dù có đi bốn phương trời mà trong lòng vẫn tâm niệm, thiếu quê hương ta về đâu.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, những người chèo xuồng gondola trứ danh ở thành phố Venice của Ý gần như đang thất nghiệp. Họ thường đưa khách du lịch dạo quanh những con kênh của thành phố, nhưng tình hình kinh doanh đã trở nên ế ẩm do tác động kinh tế của đại dịch virus corona. Mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây với Hoàng Long.
Từ mấy tháng qua, những dòng kênh ở Venice yên ắng một cách lạ thường. Hàng hàng những chiếc xuồng gondola, một loại thuyền đáy băng truyền thống của thành phố trứ danh này, dập dềnh theo sóng nước trong khi được cột sát vào bờ kênh. Chúng nằm im một cách buông tẻ, không hy vọng sẽ được dùng tới. Năm 2020 là một năm ác mộng đối với Ý, đặc biệt là ngành du lịch. Riêng tại quốc gia này, theo số liệu do Tổng cục Du lịch Quốc gia công bố gần đây, lượng khách du lịch đã giảm đi 57 triệu người trong suốt cả năm và Venice là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 150 con kênh trong thành phố nhỏ bé này được du khách khắp thế giới ngưỡng mộ, giờ vắng tanh. Những người chèo xuồng gondola ế khách và lâm vào tình cảnh khốn đốn. Đã qua rồi cái thời mà những vị khách nhiệt tình sẵn lòng bỏ ra 80 euro hay 96 đô la Mỹ cho một chuyến du ngoạn 30 phút với một người chèo xuồng gondola làm du khách mê mẩn khi vừa chèo vừa hát opera. Ricardo, một trong 43 người chèo xuồng gondola của Venice, đợi khách trong vô vọng tại quảng trường Thánh Marco. Ông cố gắng thuyết phục mấy vị khách nữ đi ngang qua nhưng không thành công.
Tôi không có việc để làm trong 4 ca gần đây. Như vậy có nghĩa là tôi không kiếm được đồng nào trong 20 ngày qua, ông nói. Ví dụ hôm nay, ở quảng trường Thánh Marco, chỉ có một chuyến đi xuồng gondola. Kênh lớn, tuyến đường thủy chính của Venice uốn quanh từ nhà ga xe lửa đến quảng trường Thánh Marco, vắng hoe một cách lạ thường. Phương tiện giao thông duy nhất là những taxi nước, mà kể cả taxi nước cũng chở ít hành khách hơn. Quảng trường Thánh Marco bình thường đông đến nỗi đi từ đầu này sang đầu kia là cả một vấn đề, giờ vắng vẻ một cách khó tin. Người dân Venice vừa sốc vừa buồn. Ngay cả họ, bình thường vốn không ưa du khách nườm nượp đổ về thành phố, giờ đang nhớ nguồn thu nhập chính của họ và cảnh những chiếc xuồng gondola đầy ắp khách tấp nập qua lại trên những con kênh. Có rất ít công việc khác cho những người làm nghề chèo xuồng gondola. Maurizio Carlotto, phó chủ tịch của Hiệp hội Người chèo xuồng gondola, nói từ 13-14 tháng nay, những người chèo xuồng gondola không có việc làm và Venice gần như không có người ở, không có khách du lịch. Trước đây, chúng tôi có những ca làm 3 ngày ở nhà 2 ngày. Mỗi ngày 22-25 người làm việc trong một khu vực. Năm nay, chúng tôi chỉ làm có một ngày trong 5 ngày và chỉ có 8 người mà thôi. Vấn đề là Venice sống nhờ du lịch, vì vậy rất khó tìm việc ngoài du lịch. Các tác động này cũng đang lan tới các doanh nghiệp khác. Lorenzo della Tofola sở hữu một trong những Squero truyền thống cuối cùng. Squero là một xưởng đóng và sửa chữa những chiếc xuồng gondola. Những người chèo xuồng gondola thường đặt một chỗ để đưa xuồng của họ tới bảo trì, đặc biệt là trong những tháng mùa đông. Nhưng bây giờ xuồng không được sử dụng nữa, nên người chèo xuồng cũng chẳng có tiền để đem đi bảo trì. Chúng tôi, những người duy nhất hoặc một trong số ít những người làm công việc bảo trì xuồng gondola, hiện hầu như không có việc làm. Những người chèo xuồng gondola không làm việc nên họ không mang xuồng đến cho chúng tôi sửa chữa, ông Lorenzo della Tofola nói. Hiện tại, ông đã hoàn tất một số công việc còn lại trong bãi thuyền của mình, nhưng sẽ không có công việc nào đáng kể cho đến khi du khách quay trở lại Venice. Và ai biết được đó là khi nào? Ermelinda Damiano, Chủ tịch Hội đồng thành phố Venice, nói tình cảnh của những người chèo xuồng gondola phản ánh tình hình chung trong cả thành phố. Những người chèo xuồng gondola giống như rất nhiều người lao động khác đang khổ sở vì đại dịch, bà nói. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ phục hồi trong ngắn hạn, nhưng chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào vì chúng tôi không kiểm soát được khi nào thì đại dịch này kết thúc. Virus này ảnh hưởng nặng nề khắp cả thế giới và cả Venice nữa. Sau một năm thảm hại, những người chèo xuồng gondola chỉ có thể hy vọng năm 2021 sẽ xuôi chèo mát mái hơn.
Giờ đây, khi lên mạng truy cập vào bất kỳ một thương hiệu thời trang nổi tiếng nào tại Mỹ, người ta đều có thể dễ dàng tìm mua cho mình nhiều mẫu khẩu trang khác nhau. Sau khi đại dịch COVID bùng phát vào mùa xuân năm nay, ngành thời trang Hoa Kỳ đã biến mặt hàng này trở thành một sản phẩm thiết yếu, phục vụ khách hàng.
Sau khoảng từ 2 đến 3 tháng khan hiếm khi dịch bệnh COVID-19 mới bùng phát, khiến cho nhiều tổ chức và cá nhân thiện nguyện phải tiến hành may khẩu trang miễn phí để phát cho mọi người, thì giờ đây mặt hàng khẩu trang đã trở thành một sản phẩm thời trang phong phú đa dạng và được nhiều người tìm kiếm tại hầu khắp các cửa hàng thời trang tại nước Mỹ.
Khi bước chân ra đường ở Mỹ vào thời điểm này, khẩu trang là thứ không thể thiếu bên mình. Có lẽ chỉ ngoài lúc trên xe cá nhân hoặc đi bộ ngoài vỉa hè là không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Còn khi bước chân vào bất kỳ một cửa tiệm hay địa điểm có tập trung người, thì việc đeo khẩu trang luôn được nhắc nhở.
Là vật bất ly thân vào thời điểm hiện tại, tuy nhiên rất nhiều người không chỉ muốn sử dụng những chiếc khẩu trang y tế có thiết kế đơn điệu, mà họ còn muốn chiếc khẩu trang của mình phải thật bắt mắt, phù hợp với cá tính và trở thành một phụ kiện thời trang không thể thiếu. Nắm bắt được tâm lý này thì nhiều cửa tiệm thời trang nổi tiếng đã thiết kế ra rất nhiều loại khẩu trang khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Bạn muốn một chiếc khẩu trang như thế nào? thật lấp lánh, thu hút sự chú ý, thật ngầu hay thậm chí là gây cười, đem lại niềm vui cho người xung quanh. Tất cả đều có đủ, tùy sự lựa chọn của bạn.
Tôi vừa mua một túi khẩu trang bao gồm 5 chiếc có thể tái sử dụng với giá $10. Hãy thử tưởng tượng hàng triệu khách hàng trung thành với thương hiệu thời trang này, mỗi người mua từ 2 đến 3 túi, thì tổng số tiền mà thương hiệu thời trang này thu được sẽ là bao nhiêu?
Biến những điều không may mắn, thậm chí là một thảm họa như đại dịch COVID-19 thành những cơ hội kinh doanh hái ra tiền. Có lẽ điều này chỉ thường xuyên xảy ra ở Mỹ mà thôi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Nêu cao tinh thần khoan dung tôn giáo của Indonesia. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên được thành lập trên nền móng của cam kết bảo vệ các quyền cơ bản của tất cả mọi người. Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại Indonesia, quyền cơ bản nhất của những quyền này là quyền tự do nhận thức, bao gồm quyền tự do tín ngưỡng.
It's why America stood tallest among Western democracies in supporting your independence.
Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố Hoa Kỳ tôn trọng các quyền tạo hóa ban cho là đặc điểm nổi bật của tinh thần quốc gia của chúng tôi. Ông nói, đó là lý do tại sao Hoa Kỳ vượt lên cao nhất trong các nền dân chủ phương Tây ủng hộ Indonesia giành lại độc lập từ chế độ thuộc địa và mạnh mẽ ủng hộ quá trình chuyển đổi sang dân chủ của Indonesia trong 2 thập kỷ qua. Người dân chúng tôi yêu chuộng tự do và đề cao truyền thống khoan dung là điểm đặc biệt của đất nước chúng tôi. Ước vọng được nhìn thấy mọi người thuộc mọi tín ngưỡng sống hòa thuận với nhau, gắn chặt vào nền dân chủ sôi động của Indonesia. Điều này được phản ánh trong hiến pháp của Indonesia với quy định rõ ràng rằng mọi người được tự do thực hành tôn giáo mà mình lựa chọn. Ngoại trưởng Pompeo nói, thực sự không có lý do gì mà Hồi giáo không thể chung sống hòa bình với Cơ Đốc giáo hoặc Phật giáo. Ngoại trưởng Pompeo cho biết, tinh thần khoan dung và đa nguyên truyền thống của Indonesia phải được ủng hộ và khuyến khích hơn bao giờ hết.
Blasphemy accusations which destroy lives have become more common.
Ông nói, những lời buộc tội bán bổ dẫn đến hủy hoại cuộc sống của người khác ngày càng nhiều. Sự phân biệt đối xử chống lại các tôn giáo thiểu số biến các tín đồ của họ thành công dân hạng hai, bị lạm dụng và tước đoạt. Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi, nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo hơn thay mặt cho mọi người của mọi tín ngưỡng, lên tiếng ở bất cứ nơi nào mà quyền của họ bị vi phạm. Chúng ta cần nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo hơn làm nhân chứng đạo đức. Một trong những nơi đó là ở Myanmar, nơi quân đội đã đàn áp thô bạo người Rohingya và các dân tộc thiểu số khác. Ngoại trưởng Pompeo cho biết Indonesia đã hối thúc ASEAN thực hiện các ý tưởng nhân đạo, nhưng tiến bộ về công lý vẫn bị đình trệ. Tuy nhiên, mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tương lai của tự do tôn giáo, Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo, là cuộc chiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại những người thuộc mọi tín ngưỡng, Hồi giáo, Phật giáo, Cơ Đốc giáo và các học viên Pháp Luân Công. Ngoại trưởng Pompeo nói, các quyền bất khả xâm phạm do Thượng Đế ban cho là quyền bẩm sinh của mọi người. Đó là lý do tại sao những người tự do của các quốc gia tự do phải bảo vệ những quyền đó.